Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Từ khi tôi chào đời, bập bẹ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách.
Một nhà hoạt động nữ ở độ tuổi đôi mươi đang đối diện với nguy cơ một căn bệnh hiểm nghèo trong nhà tù Việt Nam với bản án 7 năm tù về tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo Điều 89 Bộ Luật Hình Sự vì tham gia các hoạt động cổ suý đa đảng, dân chủ, bênh vực quyền lợi cho công nhân bị bóc lột sức lao động mà không có công đoàn độc lập bảo vệ. Đỗ Thị Minh Hạnh là một cô gái nhỏ nhắn nhưng có nghị lực mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Cô vẫn can đảm đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền hàng ngày ngay từ sau song sắt nhà tù, bất chấp những hậu quả khắc nghiệt với bản thân và với bệnh tình của mình. Tạp chí thanh niên Đài VOA hôm nay có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu cô Hạnh, để tìm hiểu về tình trạng của nhà hoạt động trẻ quên mình, dấn thân vì mong muốn một xã hội tiến bộ.
Bao thời đại thăng trầm theo những buồn vui, quê hương sau ngày lửa khói, tự do hạnh phúc xa vời.
Kính chào bà Minh. Trường hợp của cô Hạnh đang được quốc tế rất quan tâm, đặc biệt là giới hoạt động bảo vệ nhân quyền, với các cuộc vận động khắp nơi can thiệp cho cô. Xin được hỏi bà tình trạng giam giữ cũng như tình trạng sức khỏe của cô Hạnh hiện nay ra sao ạ?
Cháu Đỗ Thị Minh Hạnh bị giam ở tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Minh Hạnh báo cho gia đình biết rằng hiện tại Minh Hạnh thường xuyên đau nhất ở một bên ngực, và cái ngực bên đau nhất đó là teo dần và mỗi buổi chiều là bị sốt. Gia đình chúng tôi có tham khảo thì được biết đó là một trong những dấu hiệu ung thư vú. Chúng tôi rất là lo lắng. Thì vừa qua sau khi các cái tổ chức, các cái hội đoàn và quỹ đồng bào trong và ngoài nước lên tiếng bên vực Đỗ Thị Minh Hạnh, thì nhà tù cộng sản cho Minh Hạnh đi khám bệnh. Cách đây hơn 10 ngày thì tôi có một cái thông tin của một người thân nhân người tù đi thăm tù, đó là người thân của Trần Thị Thủy, và ra thông tin cho biết Minh Hạnh đã được nhà tù cho đi khám bệnh ở tại quân đoàn 4. Thế nhưng mà Minh Hạnh chỉ được khám sơ sài, bác sĩ kết luận rằng là Minh Hạnh bị di truyền bẩm sinh. Nhưng mà gia đình chúng tôi không có ai bị cái bệnh di truyền này, mà khám ở quân đoàn 4 của trại giam thì chúng tôi cảm thấy không tin tưởng. Với cái kết luận như vậy thì chúng tôi không nhất trí, và chúng tôi sẽ làm đơn đề nghị họ cho đi khám chuyên khoa, có sự giám sát của công an, có sự giám sát của gia đình chúng tôi, và chúng tôi muốn xét nghiệm để định bệnh, phải cho cháu nó xét nghiệm và điều trị đến nơi đến chốn để cứu tính mạng cho cháu.
Trong những bức thư của Hạnh mà lọt được ra ngoài, được phổ biến trên công luận, nhất là trên các trang mạng xã hội, Hạnh kể về những sự chèn ép, áp bức, áp lực và võ lực đối với cô trong trại giam, vì cô kiên quyết đấu tranh chống lại những cái xấu, cái sai, và cô kiên quyết không nhận tội. Thì sau những lần mà các bức thư đó được lọt ra ngoài như vậy đó, cái cách đối xử của trại giam với cô có tệ đi hay là có khá hơn không, thưa bà?
Những cái bức thư đó đưa lên công luận, thực ra mà nói là nhờ công luận, nhờ bà con trong và ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ, cho nên nhà tù có cải thiện, họ thay đổi thái độ và cư xử của Hạnh tốt hơn, họ không còn đàn áp Hạnh nữa. Hạnh không phải lao động, những người tù ở trong trại cũng không lao động, họ tử tế hơn.
Như vậy là cái cách thức tranh đấu của cô Hạnh đã chứng tỏ có một số hiệu quả nhất định. Vâng, theo các cựu tù nhân đã được ra ngoài đó, thì họ cho biết là nếu tù nhân nhận tội thì sẽ được nhiều cái ưu đãi hơn, kể cả được cho đi khám chữa bệnh tử tế hơn. Thì không biết là trong cái trường hợp mà cô Hạnh đang có nguy cơ bệnh tình ngặt nghèo như vậy đó, thì liệu cô có cân nhắc đến những điều đó hay không?
Hạnh dứt khoát, Hạnh nghĩ rằng là Hạnh không có tội. Ngay cả lúc mà ở trại giam Bình Thuận á, khi mà công an cho tôi gặp Hạnh thì Hạnh nói rằng là người chỉ chết một lần thôi, để cho họ thấy rằng họ không được coi thường tinh thần của dân tộc. Con không có tội, những cái việc con làm là bất cứ người công dân nào cũng phải làm, chúng con không có tội. Nếu như nhà nước Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản mà bắt chúng con, họ dùng quyền lực, họ dùng bạo lực, họ dùng tất cả những cái phương tiện bắt ép chúng con thì đành chịu thôi, nhưng mà chúng con không có tội. Dứt khoát trong lòng Hạnh cho tới giờ phút này cũng không có tội. Trước phiên tòa Hạnh cũng nói là Hạnh không có tội.
Thế nhưng trong suốt cái khoảng thời gian mà cô bị giam giữ đó, thì cô có cho gia đình biết là về phía chính quyền họ có từng bao giờ đặt điều kiện như thế nào với cô không?
Mỗi lần mà tôi đến thăm Hạnh á, những cái cán bộ trại giam và nói với tôi là trong bộ cái tiêu chí để giảm án cho Hạnh thì tiêu chí đầu tiên là nhận tội, và đề nghị gia đình là khuyên Hạnh nên nhận tội. Và rất nhiều lần, những cái lần mà tôi khiếu kiện khiếu nại để xin cản án cho cháu với lại yêu cầu cho chúng tôi mời luật sư, thì ngay viện kiểm sát cũng đề nghị chúng tôi và ba gia đình chúng tôi là khuyên các cháu nhận tội để được nhà nước khoan hồng. Họ cứ vận động tôi là phải làm thế nào để cho Hạnh nhận tội, nhưng mà tôi có nói với công an trại giam rằng là Hạnh có nói với tôi rằng là không có tin công an.
Xin được hỏi thăm bà Minh là cô Hạnh từ khi nào cô bắt đầu quan tâm đến chuyện phải bảo vệ nhân quyền, phải cổ súy binh vực cho người công nhân, phải dấn thân vì một xã hội tiến bộ, và xuất phát từ động cơ như thế nào ạ?
Thì cái lúc mà Hạnh nó còn học lớp 12 đó, thì Hạnh đã có vẻ bất bình rồi. Bất bình ở cái chỗ là Hạnh nói rằng đối với Hạnh thì không sao, Hạnh là gia đình có công cách mạng, vì ông nội là lão thành cách mạng, bà nội là liệt sĩ thời kỳ chống Pháp. Nên vấn đề lý lịch của Hạnh không có gì để phải phàn nàn, nhưng Hạnh đấu tranh cho các bạn. Bởi vì Hạnh thấy rằng trong khi mà làm lý lịch để thi đại học đó, và đóng tiền học phí đó, thì họ ưu tiên cho những cái gia đình có công cách mạng và những cái con của cán bộ vân vân. Thì Hạnh về hàng tháng phiền rằng là chúng con cũng lớn lên, cũng được sinh ra có nhân phẩm, có phẩm hành đàng hoàng, thậm chí có tài năng nữa, tại sao lại phân biệt lý lịch tốt, lý lịch xấu? Lý lịch tốt là thế nào mà lý lịch xấu là thế nào? Chúng con có tội gì để phải phân biệt như vậy? Rồi sau đó Hạnh đi về Sài Gòn để thi vào đại học, thì Hạnh tìm hiểu qua internet, rồi đồng thời là thấy thực trạng xã hội thế nào đó, thì Hạnh tâm sự với chị gái của Hạnh, Hạnh khóc, Hạnh nói đất nước đang lâm nguy. Thế rồi sau đó Hạnh đã âm thầm dẫn thân. Bắt đầu từ năm 2003 thì Hạnh đã tham gia những cái công tác xã hội, là đi giúp đỡ các cái gia đình nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn, và đích thân ra về để mà quan tâm đến một cái cô như viện ở trong một ngôi chùa bị cộng sản đàn áp ở tại Huế. Sau đó Hạnh trở về đến 2005, Hạnh tham gia vào hội tầm 406 giúp đỡ người nghèo và những cái người mất đất, cái người mà dân oan. Sau đó Hạnh về Hạnh làm đánh máy những cái hồ sơ để làm khiếu nại về đất đai cho nhiều người lắm. Rồi năm 2005 thì Hạnh mới xin gia đình đi ra thăm chú ở ngoài Bắc á. Thì không ngờ là Hạnh bị bắt ở ngoài đó. Và từ đó tôi mới lưu ý đến Hạnh và biết được là Hạnh âm thầm hoạt động. Thì tôi có ngăn cản, nhưng mà sau này Hạnh xin về Sài Gòn thi vào cao đẳng kinh tế học. Thì trong thời gian Hạnh học cao đẳng kinh tế thì Hạnh hoạt động. Khi mà Hạnh hoạt động thì không có cái Tết nào Hạnh ăn Tết ở nhà hết á. Hạnh nói thực trạng xã hội của Việt Nam rất là bi đát, Nam nguy cơ mất nước và dân rất là đau khổ. Hạnh đi thôi.
Ở Việt Nam thì chắc ai cũng hiểu rằng hoạt động chính trị là một việc làm rất nhạy cảm, và nếu không muốn nói là nguy hiểm nữa. Cô Hạnh đã làm như thế nào mà có thể thuyết phục được gia đình để cô có thể tiếp tục được theo đuổi cái lý tưởng mình đã chọn lựa?
Khi mà biết rằng là tôi ngăn cản, thì mỗi lần Hạnh nói ra là tôi bác bỏ và la rầy, thì Hạnh không nói nữa. Hạnh nhìn tôi và im lặng. Sau đó Hạnh lặng lẽ, lúc đó Hạnh đang ở nhà chị gái để đi học, thì giấy triệu tập của công an rất nhiều gửi về nhà của chị gái. Rồi còn vu khẩu tới nhà đích thân nói Hạnh là bị tung xe chết người. Thế là sau đó Hạnh lặng lẽ ra đi. Khi Hạnh ra đi hoạt động á, thì Hạnh không cho tôi biết chỗ ở. Chị gái Hạnh tìm đến chỗ ở và ở chung với Hạnh, thì Hạnh dặn chị gái là nếu mà để cho má biết thì em sẽ đi nơi khác. Hạnh tránh mặt tôi gần hơn 2 năm. Tôi đi tìm Hạnh không được, cho đến khi mà chị gái Hạnh liên lạc được với Hạnh. Tôi mừng quá, tôi gọi Hạnh về nhà để làm chứng minh nhân dân. Tôi lại cái cờ tới Bình Đẳng để Hạnh quay về, thì Hạnh bị bắt.
Gia đình có những cái suy nghĩ như thế nào về những hoạt động của cô Hạnh, những cái lý tưởng mà cô theo đuổi, những cái niềm tin, những cái hoài bão dẫn tới bản án 7 năm tù giam mà cô đang phải nếm trải từng ngày?
Trước đây á, khi mà Hạnh bị bắt, tôi rất là buồn, tôi rất là đau khổ và rất là giận dữ, vì tôi không hiểu biết, tôi không biết việc con mình làm. Nhưng sau này, sau khi Hạnh bị bắt và tôi tìm hiểu, thì tôi thấy rằng Minh Hạnh đã làm đúng. Những cái việc Hạnh làm là mỗi người công dân của một nước đều phải làm. Nên gia đình đã hưởng ứng và đồng tình, và cái điều này đã làm cho Hạnh hạnh phúc. Qua một cái thời gian dài, rất dài, tôi không đồng tình với Hạnh, Hạnh rất là đau khổ và tôi hối hận vì đã làm cho con mình đau khổ. Nhưng từ khi tôi hưởng ứng cái việc làm của con thì Hạnh rất là vui mừng, Hạnh rất là hạnh phúc. Mỗi lần đi thăm Hạnh thì công an kèm cặp rất chặt chẽ, Hạnh cũng giấu đi những cái điều đau khổ.
Niềm hạnh phúc của cô Hạnh được theo đuổi lý tưởng mình lựa chọn và được sự đồng cảm của gia đình, sự thông cảm của gia đình đã phải trả giá bằng những ngày tháng lao tù khắc nghiệt, và nhất là bây giờ trong cái tình trạng là cô đang đứng trước nguy cơ một cái căn bệnh hiểm nghèo. Trước cái tình cảnh này thì không biết là gia đình có nghĩ tới những cái dự định nào trong tương lai để có thể giúp cho cái bệnh tình của cô được can thiệp đúng mức hơn, sớm hơn, kịp thời hơn không ạ?
Thật ra cái việc làm của Hạnh thì cũng như bao nhiêu người khác đã làm, như anh Nguyễn Văn Hải, cô chị Tạ Phương Tần, những cái người này đang rất là đau khổ, thì tôi nghĩ rằng Hạnh cũng là một trong những người đó. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn, bởi vì những người đó cũng khổ nhẹ con mình. Hạnh ở trong tù cũng như chia sẻ những cái gian nan đối với họ. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn trong lúc này. Điều mong muốn cho được tự do cho con mình thì tôi cũng mong muốn khát khao được tự do cho cả Hùng và Trương và những cái người mà đã dẫn thân cho Tổ quốc được ra tù cùng một lúc là tôi hạnh phúc nhất. Còn trước mắt là chúng tôi thiết tha yêu cầu cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế giúp đỡ cho Hạnh lên tiếng mạnh mẽ để Hạnh được đi khám chuyên khoa, được xét nghiệm, được điều trị để bảo vệ tính mạng cho Minh Hạnh trong lúc này.
Đó là cái nguyện vọng của gia đình đối với công luận, những người quan tâm. Còn đối với những người hữu trách, những người đang nắm giữ không những là sự tự do mà cũng cả sinh mạng của cô Hạnh trong tay, thì bà Minh có nguyện vọng như thế nào? Nếu có điều kiện được nói lên tiếng nói của mình thì bà Minh sẽ nói gì với họ?
Hôm nay là tôi được tự do nói lên tiếng nói của tôi ở đất khách quê người. Tôi muốn nói như thế này: nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lừa dối dân tộc chúng tôi quá nhiều rồi. Sau 1975 tôi đã phụng sự họ một cách tích cực. Tôi hy sinh tất cả cho chế độ. Họ đã lừa dối chúng tôi, họ lừa dối cả quốc tế. Vì vậy cho nên tôi mong muốn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải ý thức được bổn phận của mình, phải có lương tâm, phải thay đổi cái chính sách cai trị, thả tất cả các cái tù nhân lương tâm chính trị ra. Đó là những người yêu nước mà nhà nước Việt Nam phải tôn trọng, trong đó có con tôi.
Nếu như cái điều kiện đổi lại với cái việc mà họ trả tự do cho cô Hạnh, với một cái điều kiện là cô Hạnh phải chịu nhận tội, cái điều kiện đó nếu như nó được đặt ra với gia đình có sẵn sàng khuyên nhủ con mình nghe theo?
Không, không. Chúng tôi thấy rằng con tôi cũng không có tội. Không bao giờ. Điều này thì không bao giờ. Bởi vì con tôi đã nói với tôi rằng con tôi không có tội. Và tôi nhận thấy Việt Nam của con tôi từ trước đến nay hoàn toàn vô tội. Không thể bao giờ chúng tôi khuyên con tôi nhận tội.
Ngay cả trong trường hợp mà phải đổi lấy sự nguy kịch về sức khỏe, về tính mạng của con gái mình.
Thưa Văn, vì điều này sẽ làm cho Hạnh hạnh phúc.
Xin chân thành cảm ơn bà Minh rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Dạ, tôi xin cảm ơn quý đài.
Đài VOA hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau. Trà My xin kính chào quý vị và các bạn.